sẽ khóc khi chẳng còn anh. Người bỏ người, em sẽ khóc thương tuổi đời xanh. Tình em băng giá như cánh đồng mơ, hồn em tan vỡ mưa bão trùm hồ. Trăng đêm thở dài mành mơ. Em oán trách, em oán trách.
Chuyện dài của Duyên Anh đọc bởi Nam Thiệu. Đến nửa đêm khu phố bị bao vây, hai chiếc xe cam nhông chặn ở đầu đường. Trên 50 người mặc đồ chặn, võ trang súng các bin, nhưng không nạp đạn, ùa vào ngõ hẹp. Họ đi từng tốp 5 người, không phải bố giáp hỏi sổ gia đình, mà mục đích của họ là lùng bắt du đáng. Những bước chân chạy huỳnh huỵch, những tiếng gõ cửa, những tiếng quát tháo làm rộn vang khu phố. Gã chỉ điểm làm tròn nhiệm vụ, chưa đầy nửa tiếng người ta đã thọc cổ được ngót 20 tên đầu trâu mặt ngựa. Có đứa chống cự báng súng cảnh cáo nó, có đứa vùng chạy người ta rượt đuổi. Tới chỗ tối vắng nó rút dao ra xỉa, người ta vất vả lắm mới hạ nổi nó. Cuộc bắt người sôi nổi hồi hộp cho cả người đi bắt lẫn kẻ bị bắt. Lúc ấy Trần Đại nằm ngủ trên căn gác xếp của bốn lơ xe. Hắn vụt thức, hơi ngạc nhiên đôi chút. Đại ngồi nhỏm dậy, hắn rút điếu xì gà Havatampa, lột bao giấy và ngậm miệng. Từ dưới nhà bốn lơ xe mò mẫm lên, nó nhìn thấy điếu thuốc trên môi đàn anh chưa mồi lửa, bèn móc túi lấy hộp quẹt bật lia lịa. Tay nó run rẩy. Trước mặt đàn anh nó cố bình tĩnh để khỏi bị mắng là đồ hèn. Trần Đại mồi thuốc, hắn hít một hơi thật dài, đoạn hắn nhả hết khói. Hương thơm quyến rũ lan tỏa kín căn gác xếp. Hít một hơi nữa, nuốt qua nửa số khói vào buồng phổi, Trần Đại mới hết hàng. Lộn xộn gì đó? Thưa anh, chúng nó bắt du đáng ạ. Trần Đại nhếch mép cười, liệu chúng nó có bắt anh không? Bốn lơ xe lo ngại nhìn đàn anh. Chúng nó đến từng nhà. Nó chẳng dám nói hết ý, nhưng Trần Đại hiểu. Hắn hỏi, nó có đến nhà chú không? Bốn lơ xe lắc đầu, em không biết. Trần Đại lại rít thuốc. Tiếng chân chạy huỳnh huỵch, tiếng gõ cửa, tiếng quát tháo bắt hắn suy nghĩ đôi chút. Tụi nào đấy? Bốn lơ xe lắc đầu, em không biết. Trần Đại lại rít thuốc. Tiếng chân chạy huỳnh huỵch, tiếng gõ cửa, tiếng quát tháo bắt hắn phải suy nghĩ đôi chút. Tụi nào đấy? Thưa anh, tụi thanh niên chống du đảng. Trần Đại nhún vai, tưởng lính nhảy dù mới ngán, chứ bọn thanh niên thì chú xuống cho anh ngủ thêm chút nữa đi. Bốn lơ xe không dám cãi đàn anh. Nó ngồi ì ngửi mùi xì gà, tưởng nó thèm chất khói. Trần Đại đưa cho nó điếu thuốc hắn đang hút dở. Hút giùm anh chút chú mày. Hừ, đang đêm hút thuốc đâm say. Bốn lơ xe trịnh trọng đỡ lấy điếu thuốc. Nó không hút mà lại dập đi. Chú mày chê à? Dạ không. Thế sao không hút? Dạ để gì? Thưa anh, em lo lắm ạ. Trần Đại phát nhẹ lên vai đàn em. Lo cái gì? Bốn lơ xe bối rối, em lo thằng chỉ điểm. Thằng chó chết nào đấy? Thưa anh, nó đeo mặt nạ, lại đồ lính nên em chưa nhận ra nó. Em hứa với anh sẽ điều tra nó và rạch mặt nó bằng dao cạo. Trần Đại thân mặt hỏi, chú vẫn thích chơi trò ấy à? Bốn lơ xe đáp, thưa anh, em chỉ còn chơi trò này với những quân phản bội. Tiếng chân chạy, tiếng chân đuổi, tiếng quát tháo, tiếng đánh đập nghe gần hơn. Bốn lơ xe chân chân nhìn Trần Đại, nó muốn nói một điều gì lại thôi. Trần Đại giục nó, chú xuống đi, chừng nào chúng nó gõ cửa nhà mình hãy hay, anh có cách giọt mà. Mặt bốn lơ xe sáng rực như mắt mèo, nó lặng lẽ tụt xuống cầu thang. Trần Đại đứng hẳn lên vươn vai, rồi nghĩ sao hắn lại ngồi xuống và nằm dài thẳng cẳng trên sàn gác xếp. Đại rút điếu xì gà Havatampa khác châm lửa hút, không để ý chi tới chuyện bắt du đãng của thanh niên. Lần đầu tiên Trần Đại trú chân tại khu phố này. Chiều nay đang ngồi trong một snack bar với nhóm đàn em, Trần Đại bỗng nổi máu anh hùng, và bây giờ hắn phải tạm ẩn náu ở nhà bốn lơ xe. Nguyên do của sự nổi máu anh hùng rất giản dị. Trần Đại thấy một người cảnh sát lôi một bên quang thúng của một người đàn bà bán hàng rong. Người đàn bà có bầu chừng 7-8 tháng. Chị ta chỉ có mỗi một tội là dám bán hàng trên vỉa hè đã có lệnh cấm của tòa đô sảnh. Mặc dầu chị đàn bà đã sùi bọt mép xin sỏ người cảnh sát vì quá sốt sắng với nhiệm vụ, không tha thứ. Ông ta bắt chị đàn bà bán hàng rong quẩy gánh và cầm một bên quang thúng lôi sành sạch như lôi một kẻ phạm trọng tội. Chị đàn bà chửa đi đứng phải gượng nhẹ. Người cảnh sát không thèm hiểu. Ông ta cứ phăng phăng lôi như để trả thù sự lập những lần bắt hụt. Vì các chị em bán hàng rong trên vỉa hè lớn của Sài Gòn có một hệ thống báo động đường dây. Nhắc trông thấy cảnh sát tới, người nọ nháy người kia, cảnh sát ít khi thộp được họ. Người cảnh sát nọ khuôn mặt lầm lì, trần đại, nhất là đàn em của hắn, vốn rất ghét cảnh sát. Đối với du đãng, cảnh sát là kẻ thù, và trái lại, đại theo dõi cảnh bắt người trái phép đó. Người cảnh sát cố ý lôi nhanh chị đàn bà bán hàng rong về bót cho xong công tác. Chị đàn bà vừa lo bị phạt vừa hấp tấp theo người cảnh sát, chị ta vấp ngã trên hè phố, trái cây đổ ngột ngang. Người cảnh sát không những chẳng nhặt dù mà còn giục chị đứng dậy mau. Chị đàn bà nhăn nhó đau khổ. Trần Đại nâng ly bia uống ở ngực một hơi cho cạn, hắn rời khỏi đám đàn em lững thững bước ra hè phố, túm lấy tay trái người cảnh sát. Trần Đại hỏi: cảnh sát là bạn dân, thương yêu dân ghê lắm, tại sao riêng có ông ác thế? Người cảnh sát giơ tay phải toan chụp tay của Trần Đại, nhưng nhanh hơn hắn đã vồ luôn cả tay phải của người cảnh sát và nắm thật chặt, khiến người cảnh sát hết cửa quậy. Trần Đại nhìn vào snack bar lắc đầu mạnh một cái, bốn tên đàn em vội trả tiền rồi ào ra. Các cậu nhặt dùm những trái cây rớt bừa bãi dùm bà này đi. Vẫn nắm chặt tay người cảnh sát, Trần Đại nói: chú mày biết anh là ai không? Người cảnh sát căng mắt nhìn Trần Đại. Ông ta thấy khuôn mặt Đại thật khôi ngô, vầng trán cao, tuy bướng bỉnh song nhất định Trần Đại không thuộc thành phần ít chữ nghĩa. Lâu nay người cảnh sát đã từng được các sếp khuyên nhủ, hễ gặp các cậu du đãng con ông cháu cha thì nên né ngay, kẻo bắt nhầm đánh nhầm thì hoặc các sếp sẽ phải xin lỗi sùi bọt mép, hoặc cả sếp lẫn nhân viên sẽ bẻ nồi cơm. Các cậu du đãng tung hoành ghê lắm. Có cậu lấy xe số Việt Nam của cha chú đi thanh toán một món nợ máu, hoặc đi ăn hàng. Có cậu mượn nhẹ súng của ông già dọa cảnh sát. Bị thộp cổ, các cậu du đãng chửi cảnh sát như tát nước vào mặt. Cảnh sát lạy các cậu hơn tế sao, rồi mời các cậu về. Những vụ chéo cả ngỗng này báo chí một dạo đã tường thuật. Người cảnh sát tuy chưa có kinh nghiệm bản thân, nhưng nghe Trần Đại gọi mình bằng chú mày một cách trịnh thượng như thế, đâm ra gờm gờm. Ông ta dịu giọng: cậu là ai, can thiệp việc của tôi làm gì? Trần Đại nhổ nước miếng vào mặt người cảnh sát: thằng chó chết, bành tai nghe cho kỹ. Đại ngừng lời, hắn đưa mắt ra hiệu cho bọn đàn em. Hắn ôm tồm bảo chị đàn bà bán hàng rong: bà quay đi chỗ khác đi. Chị đàn bà long lanh đôi mắt biết ơn nhìn Trần Đại rồi quay cánh lên vai dạo bước. Cảnh mã thượng đó lọt hết vào mắt đám tuổi trẻ ngồi trong snack bar. Họ ngưng uống, hướng hết ra vỉa hè xem Trần Đại xử người cảnh sát ra sao. Bị Trần Đại siết tay đau quá, người cảnh sát nài nỉ: cậu buông tôi ra. Trần Đại cười gằn: buông sao được, tao phải lấy cái tai của mày làm kỷ niệm. Người cảnh sát thất sắc cũng quyết hỏi: cậu là ai, cậu là ai? Trần Đại hét lớn: tao là du đãng, nghe chưa, là du đãng, là du đãng, là du đãng. Tiếng hét của Trần Đại trở chất đầy sự phẫn uất. Hắn thù hằn hai tiếng du đãng như mọi người thù hằn những việc đã biến cuộc đời mình thành một khoảng đất hoang không ai thèm nhìn nhận. Trần Đại nhắc lại: tao là du đãng, tao là du đãng, tao là du đãng, kẻ thù của xã hội bẩn thỉu, hèn hạ, vi tiện, ích kỷ và đảng điếm này. Tao đây, Trần Đại đây, tao hãnh diện, tao là du đãng. Nào, ra tay đi thằng chó chết. Trần Đại buông tay người cảnh sát, hắn lùi một bước và phóng một trái đấm vào thẳng mặt người cảnh sát. Vừa bị đánh đau vừa bị sỉ nhục, tự ái của người cảnh sát bốc lên. Ông ta quên hẳn chuyện du đãng. Cậu đưa cánh tay chùi bãi nước miếng trên mặt, người cảnh sát nhào tới anh thua với Trần Đại. Bốn tên đàn em trực tiếp tay, Trần Đại né tránh và nói: các chú đừng thèm chơi hội đồng, mình anh đổ hạ thằng chó chết này. Rồi như con sói già thừa kinh nghiệm, Trần Đại vờn người cảnh sát. Quen đấm đá, hắn coi người cảnh sát như con nai. Nhưng vì cần chỗ tài mã thượng còn chậu, nên hắn dùng một thế võ judo quăng người cảnh sát. Người cảnh sát đã được huấn luyện võ nghệ tại trường nên tránh cái ngã tài tình, chứ không vỉa hè lát gạch tránh xa khỏi vỡ đầu. Người cảnh sát rút súng toan bắn chỉ thiên để cầu cứu đồng nghiệp. Khẩu súng vừa rút khỏi bao, Trần Đại đã tung người tới đá vào một cái trúng tay kẻ thù. Khẩu súng văng ra xa. Một tên đàn em Trần Đại chạy tới lượm chiến lợi phẩm nhét vào túi quần. Trần Đại bồi thêm một cú đá dày mõm nhọn vô cảnh sườn kẻ thù. Người cảnh sát đơn độc chịu đòn. Trần Đại túm ngực ông ta lôi dậy, phóng một trái đấm tàn bạo tàn giữa ngực người cảnh sát. Ông ta gục ngã trên vỉa hè. Trần Đại hạ ống tay áo, rút lưỡi dao cạo, định hoặc xin một cái tai kẻ thù, hoặc rạch mặt vài nhát kỷ niệm thì có hiệu lệnh báo động. Hắn nhét lưỡi dao cạo trong ống tay áo, nhỏ một bãi nước miếng nữa lên cái xác chết ngất của người cảnh sát. Đoạn hắn móc túi ngực, rút điếu xì gà Havatampa đưa lên miệng, lấy răng xé lớp giấy bóng bọc ngoài, ngậm vào môi châm lửa hút rồi mới bước xuống được. Cử chỉ bình thản của Trần Đại được nhiều đượm nhiều tính chất hiệp sĩ trên màn ảnh, khiến các cậu tập làm du đạn thèm nhỏ dãi. Bây giờ tên đàn em đã rồ chiếc Rumi và đã sang số 1. Trần Đại vừa nhảy lên đệm là chiếc xe gắn máy vù biến ngay. Ba tên đàn em khác biết chắc mọi người chỉ chú ý đàn anh của mình, bèn lộn vào snack bar làm những người khách mới. Xe jeep cấp cứu của cảnh sát tới lay tỉnh người bạn của họ. Đôi mắt của người cảnh sát bị đánh mở dần, miệng thều thào, nó xưng nó là Trần Đại. Một người nói to, nó là Trần Đại hả? Đang có lệnh tập nã tên chó đẻ ấy đấy. May cho anh là nó chưa kịp giật mặt anh. Chúng tôi có địa hết địa chỉ của nó trú ẩn. Đêm nay nhất định tội nó trả thù giùm anh. Người ấy sờ tay lên má. Trần Đại, tao không quên những vết rạch của mày đâu. Nó đã thành sẹo rồi con ạ. Từ trong snack bar, những tên đàn em trung thành của Trần Đại nhìn ra mỉm cười. Một đứa búng tay kêu bồi, cho nghe 5 lần bản OK Coro nghe. Một đứa cao hứng đập chân hát trước, Gunfire as OK Coro, OK Coro, you love, keep me plan, li tít buồn. Nó nhớ câu nào hát câu đó, tới khi đĩa nhạc trổi lên, giọng chàng ca sĩ Funky Lenny chịu nặng hận thù hát bài OK Coro, nó thổi sáo theo, coi snack bar như nhà riêng của nó. Ai cũng biết ba thằng này tham dự trận xử người cảnh sát, nhưng không ai dám ngó thẳng chúng, chỉ nhìn trộm. Ba tên đàn em của Trần Đại đợi cảnh sát thu dọn chiến trường xong mới chịu rời snack bar. Chúng gọi taxi rông vào Chợ Lớn tìm Trần Đại, báo cho Đại biết một tin quan trọng. Cảnh sát bảo có lệnh tập nã anh đấy. Mẹ kiếp, nó gọi anh là chó hoang. Chúng nó có hết địa chỉ của anh cư trú. Đêm nay nó nhất định túm anh. Vậy tối nay anh đến nhà em ái hoa mà ngủ. Trần Đại nghiến nát màu gỗ bịt ở dưới điếu xì gà Havatampa. Nghiến chán, hắn thổi mạnh màu gỗ đụng cánh cửa kêu khẽ một tiếng. Trần Đại lắc đầu. Ông chú thân mến, thực sự cộng tác với ông bố thân mến rồi. Bọn đàn em nghe Trần Đại nói đứng im lặng, không dám hỏi han gì nữa. Mắt Trần Đại đỏ ngầu, hắn gật gù một cách bất đắc dĩ. Càng tốt, càng tốt. Mất hết liên hệ gia đình, ôi, cái gia đình khốn nạn, cái xã hội khốn nạn, Trần Đại này lưu luyến gì đâu. Hắn vỗ vai một tên đàn em, bằng lòng chưa chú Minh? Tên đàn em nhếch mép cười. Trần Đại nguôi uất ức, hắn nói, khổ nỗi tao vừa tát con ái hoa hai cái, bây giờ tính sao với nó hả Quyền Tâm Định? Quyền Tâm Định cười hì hì, thì đàn anh cứ nhào đại lấy thịt đẻ người là chú tuốt. Kế của chú mình yếu quá, Năm Hòa Hưng đồng ý không? Năm Hòa Hưng xua tay, dạ năm này xin anh miễn hỏi, vì năm này không có khiếu về đàn bà. Đàn anh hỏi Dêm Đinh Hùng, hắn sành điệu hơn. Trần Đại hất hàm, chú khuyên anh thế nào đây Dêm Đinh Hùng? Em nghĩ cảnh sát chắc chắn biết cả nhà con hoa nữa. Anh tới đó không có lợi, vừa bị ái hoa chê vừa lo chạy. Trần Đại phá ra cười khoái chí, hay lắm, chú mày hay lắm. Vậy đêm nay Trần Đại lưu vong ở miệt nào? Dêm Đinh Hùng thưa, em có tên đàn em rất trung thành, một thứ chì ở bên xe đỏ Vũng Tàu, tên nó là Bốn, Bốn Lơ Xe. Đêm nay anh tạm ngủ đó, mai mình thu xếp sau. Hiện giờ cảnh sát biết hết đường đi nước bước của mình rồi, anh đồng ý không? Trần Đại hỏi, Bốn Lơ Xe ở với ai? Nó ở một mình, ngưỡng mộ anh hết chỗ nói. Rất điếu Havatthampa khác, Trần Đại nói:
Ừ,
đêm nay độ nhờ 4 lơ xe. Jem Din Hùng bèn lấy chiếc Zumi của Quế Cao chở Trần Đại tới nhà 4 lơ xe. Lần đầu tiên từ ngày thoát ly gia đình sống ngoài vòng cương tỏa, Trần Đại mới chịu nghe lời đàn em. Hắn bảo Jem Din Hùng: Anh không sợ cảnh sát đâu, nhưng chiều chú mày anh chịu nước lép đấy. Và lại anh cũng muốn thưởng thức một đêm khổ hạnh ở nhà 4 lơ xe, xem cảm giác của thằng đi trốn nó như thế nào. Dạo này anh đâm ra cây văn nghệ, anh định viết quãng đời du đãng của mình. Anh sẽ viết rất hào hùng, rất thật, sẽ chửi vào mặt những thằng đạo đức giả, không hiểu chúng mình sống ra sao, nghĩ thế nào, mà cứ bay bay cãi mồm chửi anh em mình. Chú nghĩ sao hả Hùng? Jem Din Hùng nhìn Trần Đại bằng đôi mắt chiêm ngưỡng. Anh viết văn đấy à? Trần Đại móc túi quần lôi ra gói kẹo Dagri. Hắn ném cho Jem Din Hùng và chỉ giữ lại 2 viên. Được kể với đưa viên kẹo vô miệng, Trần Đại vừa nhai vừa nói: Viết văn chứ sao? Hùng lạ lắm ư? Cuộc sống hào hùng và đôi khi tủi nhục của chúng ta là nguồn cảm hứng phong phú cho nhà văn. Tiếc thay, bọn nhà văn chỉ biết có tụi khốn nạn chuyên bắt nạt học trò, con nít để ám địa. Chuyện chuyên đón đường vắng để hãm hiếp nữ sinh chân yếu tay mẹ, rồi về hùa với chính quyền, vơ đũa cả năm, lên án chúng ta là bọn du đảng. Họ biết đâu, chính bọn tiểu yêu chó chết đó là kẻ thù đáng phỉ nhổ của chúng ta. Dù sao chúng ta chót bị đời liệt vào giai cấp du đãng, vậy hãy hãnh diện nhận danh từ đó, hãy bắt cuộc đời biết mình, cuộc đời đê tiện đã dồn chúng ta vào con đường du đãng. Trần Đại say sưa ca ngợi du đãng như một nhà đạo đức ca ngợi những cuốn sách luân lý. Jem Din Hùng thấy khoan khoái cõi lòng, nó hỏi đàn anh đã khởi sự viết chưa? Trần Đại hơi nhún vai: Sắp sửa rồi. Hồi gần đây anh được đọc cuốn Đường Về của nhà văn Thiên Chương. Cuốn tiểu thuyết này viết về du đảng, bênh du đảng và kết tội xã hội. Nhân vật chính trong Đường Về xưng tôi, hình như ông Thiên Chương đã có thời làm du đảng. Anh đọc cuốn ấy, nhiều đoạn cảm động phát khóc. Tuy nhiên cuốn tiểu thuyết ngắn quá, nói không đủ. Anh muốn gặp ông Thiên Chương bảo cho ông ta biết điều đó. Jem Din Hùng long lanh đôi mắt. Ông ấy viết báo nào? Báo Hy Vọng. Sao anh không gặp ông ấy từ hồi mới đọc xong chuyện của ông ta? Trần Đại lắc đầu. Đối với cuộc đời, muốn thanh minh cách nào chúng ta vẫn là du đảng. Chả hiểu lòng ông Thiên Chương có rộng rãi tựa văn chương của ông ta không. Anh ngại mình đến, ông ta sợ, không muốn dây với hội. Hất hồi xua đuổi mình thì mình lại coi ông ta như kẻ thù, và hết thiện cảm với tác phẩm Đường Về của ông ta. Jem Din Hùng ngơ ngác, tỏ vẻ thất vọng. Khó quá anh nhỉ. Trần Đại mỉm cười hết sức cân kiệu. Cũng chẳng khó, để anh viết thư xem thái độ của ông ta ra sao. Dù sao anh vẫn hứa với chú rằng anh sẽ viết một cuốn truyện dài về du đãng. Dĩ nhiên anh khuyên chú nên tìm cuốn Đường Về mà đọc. Ít ra trong cuộc đời khốn nạn này cũng có một người đã hiểu chúng ta, đã biết phong phanh cái nguyên do vì đâu những thằng cỡ Trần Đại bỏ rơi tương lai, bỏ rơi tuổi trẻ đi làm du đãng. Trần Đại đang thuyết pháp Jem Din Hùng thì 4 lơ xe lách cửa bước vào. Nó cúi đầu chào Jem Din Hùng và Trần Đại. Jem Din Hùng vẫy nó lại gần. Đại ca Trần Đại đây, hôm nay thì chú mày rõ mặt đại ca rồi nhé. 4 lơ xe khoanh tay cung kính. Đàn em xin chào đại ca. Trần Đại chìa bàn tay phải, 4 lơ xe rụt rè mãi mới dám bắt. Trần Đại thân mật hỏi: Chú ở đây với ai? Thưa đại ca, em ở một mình ạ. Kiếm ăn khá không? Dạ đủ xài. Có bị đứa nào ếm không? Jem Din Hùng đỡ lời 4 lơ xe: Thưa anh, chú ấy coi vùng này. 4 lơ xe là xếp sòng bến xe đỏ Vũng Tàu. Ban ngày nó chỉ huy bọn lơ xe, ban đêm nó chỉ huy bọn cao bồi ngã tư quốc tế. Trước đây một năm, 4 làm lơ xe cho hãng Nam Thải. Sau vụ đấm một người cảnh sát giữ trật tự ở bến xe học máu mồm để bênh một thằng nhãi mới tập sự nghề lơ, bị người cảnh sát bập tay, 4 phải bỏ hãng. Cảnh sát ruồng nó nhưng nó rời bến xe Vũng Tàu đi kiếm ăn bến khác. Cảnh sát quên nó, một năm sau, 4 trở về chốn cũ. Nó đã dùng dao trung cộng, bấm một phát bay ra 3-4 lưỡi mới hạ nổi thằng Tư Thẹo, Maniven và lên ngôi xếp sòng. 4 không làm lơ nữa. Các đàn em đóng góp tiền nuôi nó, các chủ xe kiềng mặt nó nên tháng tháng cũng giấm dúi cho nó ít nhiều. Các cánh hát biết điều tìm bến bốn lơ xe, chắc chắn khỏi gặp nạn. Coi cọp phó tuồng, thằng nào lỡ ngỡ tới vùng đất của bốn lơ xe làm bậy, nó hạ ngay bằng bất cứ một giá nào. Sứ trướng bốn lơ xe có chừng 30 tên đàn em dám chết vì đàn anh. Bốn không có cha mẹ, nó lớn lên ở viện mồ côi. Rồi một hôm nó cảm thấy nó chán ghét các bà phước, nó chán ghét những mệnh phụ phu nhân hay bố thí bong bóng kẹo cho nó, và hay xoa đầu nó hỏi nó có sung sướng không. Bốn leo tường cô nhi viện, trốn ra ngoài cuộc đời lang thang. Nó tưởng cuộc đời bên ngoài giang rộng tay đón nó, nó chẳng nghĩ chuyện ngoài đời không có những bàn tay đeo găng vờ vẫn xoa đầu nó như ở viện mồ côi, mà chỉ có những bàn chân hung bạo sẵn sàng đạp ngã những đứa trẻ lạc loài nghèo khổ bơ vơ. Khi nó biết nghĩ nó bị đạp ngã, bốn mới thương các bà phước. Nó muốn trở về, xong nó sợ tội vì ngày bỏ đi nó đã ăn cắp ít đồ của viện. Bốn được tôi luyện trong cái lò tủ nhục đói rách, nó đã đi bán báo, đánh giày giữ xe. Bán báo nó bị bắt nạt, đánh giày nó bị đóng tiền nộp chúa đảng, giữ xe nó bị quẹt tiền. Trái tim bốn trai lại, thanh thép tôi đã chín. 18 tuổi bốn căm thù cuộc đời hết chỗ nói, nó trở nên tàn nhẫn khốn nạn, nó đánh lộn lung tung vào bóp như cơn bữa. Cuối cùng bốn đi làm lơ xe, nó vẫn nung nấu hận thù. Hận thù tạo cho nó một sức mạnh ghê gớm. Bốn đấm thằng nào là thằng ấy gục, ghét ai nó chọa người đó, không cần biết người đó là cảnh sát hay lính. Bốn lơ xe nổi tiếng ở khu vực ngã tư quốc tế. Từ dạo được tôn làm xếp sòng, bốn thay đổi tính nết, nó điềm đạm thương đàn em và luôn luôn chịu thiệt thòi để tỏ rằng nó cao thượng. Bốn quen James Dean Hùng trong một trường hợp rất võ hiệp tiểu thuyết. Đêm hôm James Dean Hùng tới Giạp Hưng Đạo coi đại nhạc hội, James Dean Hùng đi với hai tên thuộc hạ. Tôn chỉ của du đãng là không bao giờ xem hát chịu mất tiền cả. James Dean Hùng móc ra con chó đưa cho người soạt vé. Hành động này lọt vào mắt đàn em của bốn lơ xe. Chúng thấy James Dean Hùng cao ráo to con lại mặc bui sông ra, ngỡ Hùng là một tay tổ, nhưng không thằng nào dám đụng. Chúng chạy về gọi bốn lơ xe. Giang sơn nào anh hùng đấy. Bốn lơ xe nghe đàn em tường thuật bèn nổi máu anh chị. Nó thủ con dao trung cộng bấm một phát bay ra ba bốn lưỡi, đằng đằng sát khí vào Giạp Hưng Đạo tìm thằng bận đồ ra. Nhờ người soát vé chỉ điểm, bốn lơ xe kiếm ra James Dean Hùng ngay. Nó vỗ vai James Dean Hùng, vẫy tay ra hiệu cho James Dean Hùng rời khỏi ghế ngồi. James Dean Hùng nhếch mép cười. Bốn lơ xe nổi nóng dí con dao trung cộng vào gáy James Dean Hùng. Đứng lên, tao bấm nút ra. James Dean Hùng vươn vai rồi nhanh như chớp nắm lấy cánh tay bốn lơ xe hất mạnh. Đừng đùa ông bạn, dùng dao trung cộng cảnh sát bắt được thì rũ tù nghe. Bốn lơ xe biết gặp tay chỉ, lặng lặng đút dao vào túi. Nó ghé miệng kề tai James Dean Hùng nói: chú nhãi con coi hát không có giấy, anh mời chú ra khỏi giạp ngay. James Dean Hùng hỏi: ra khỏi giạp làm gì? Chú nhãi muốn đàn anh làm gì anh cũng chịu. James Dean Hùng ngoan ngoãn đứng lên: nào thì ra, gớm ông bạn khó tính quá. Ném thanh kẹo shopping gum cho hai tên đàn em, James Dean Hùng dặn: hai chú giữ chỗ giùm anh nhé, anh mắc hầu chuyện ông bạn này một chút. Bốn lơ xe cười thầm, nó chẳng thèm đuổi hai thằng nhãi làm gì vội. Hai tên bận đồ ra, hạ tên bận đồ ra xong, nó túm cổ hai thằng nhãi mấy hồi. Bốn lơ xe đi trước, James Dean Hùng theo sau. Qua chỗ soát vé, nó véo khẽ cánh tay người soát giấy. Anh này nhìn bốn lơ xe cảm phục sát đất. Bọn đàn em bốn lơ xe căng mắt chiêm ngưỡng đàn anh. Bốn dắt James Dean Hùng tới bến xe, vùng đất của nó. James Dean Hùng không phản đối. Bốn lơ xe dừng chân hất hàm: thằng các ké, lúc nãy trong giảm hát có cảnh sát, tao nể đôi chút, giờ tao chỉ tội mày. Bốn lơ xe đủ chí nghĩa để đọc chuyện kiếm hiệp. Nó bị ảnh hưởng rất nặng, bởi thế trước khi hạ James Dean Hùng, nó khoanh tay kinh kiệu: mày ở ngõ ngách nào, tên là gì hả các ké? James Dean Hùng trả lời: dạ tôi là James Dean, không có chỗ ở rõ rệt. Bốn lơ xe cười hô hố: James Dean à, mày lai tay hả, khoái quá ta. Mày là kẻ thù của người Việt Nam, Alep, cởi bộ đồ da của mày ra, tay lai cắt ké. Diêm Đinh Hùng lắc đầu, cởi áo lạnh lắm đại ca, bốn lơ xe ạ. Bốn lơ xe vừa ngạc nhiên vừa thích thú, mày biết bốn hả các ké? Diêm Đinh Hùng sợ ngọt, bắt nạt con nít, bắt địa, lột áo quần ở khu này thì chỉ có thằng hèn mạt bốn lơ xe chứ thằng nào nữa. Bộ ông bạn quen bốn lơ xe à? Bốn lơ xe hét lớn, câm mồm thối của mày lại các ké, ông nội của mày đây là bốn lơ xe. Diêm Đinh Hùng khích, ông là bạn bốn lơ xe thật đấy ư? May quá đêm nay tôi được ông bạn chiều chuộng. Nào ông bốn lơ xe định chiều gì đây? Bốn lơ xe rút dao khỏi túi, nó nhào tới phía Diêm Đinh Hùng. Diêm Hùng hơi né, tiện tay chụp lấy bốn lơ xe, tặng bốn một thế võ du đạo. Bốn lơ xe té nhào. Diêm Đinh Hùng phóng lại, dùng chân đè chặt lấy cánh tay phải của bốn lơ xe. Nó đè mạnh quá khiến bốn đau đớn. Con dao trung cộng tuột khỏi bàn tay bốn lơ xe, nó nhoài người ôm chân Diêm Đinh Hùng chả biến. Ngay lúc ấy bọn đàn em của bốn lơ xe từ giảm hát kéo ra trợ chiến cho đàn anh. Trông rõ thế nguy của bốn lơ xe, Diêm Đinh Hùng nói: Bốn lơ xe, ông bạn bằng lòng bỏ qua chuyện này nhé. Bốn im lặng, nó vẫn ghì chân Diêm Đinh Hùng định cắn. Diêm Đinh Hùng bỏ nhỏ: Ông bạn không sợ mất mặt với đàn em à? Bốn nghiến răng giết tiếng nói căm hận: Im mồm đi các ké. Diêm Hùng cười nhạt: Này bốn, tao quá tử tế với mày rồi đấy. Mày chỉ còn một phút để lựa chọn hai con đường. Một là mày sẽ bị tao chơi cái trò giật mặt bằng dao cạo, và mày sẽ tiêu sự nghiệp xếp xong. Đàn em mày khinh mày như chó, và mày sẽ tự tử nếu mày cam đảm. Còn hèn nhát thì mày bán sớt vùng này. Hai là mày nên ngoan ngoãn nghe tao. Uy tín của mày tao bảo đảm không sứt mẻ một chút nào. Bốn lơ xe không ngờ địch thủ của mình chơi trội, trội cả văn lẫn võ. Nó cố dồn hết nhân điện vào đôi mắt nhìn Diêm Đinh Hùng xem thằng này có tướng anh hùng không. Bốn bỗng Diêm Đinh Hùng hỏi: Này bốn, mày biết Trần Đại chứ? Bốn gật đầu lia lịa: Tao là đàn em cưng của Trần Đại đây. Không hiểu hai tiếng Trần Đại có một mãnh lực gì mà khiến bốn lơ xe vội vàng buông chân Diêm Đinh Hùng ra. Nó không van nài, nhưng Diêm Đinh Hùng nhấc chân thôi đè lên cánh tay nó. Diêm Đinh Hùng cúi xuống lượm con dao trung cộng dắt vào tay bốn lơ xe và nâng nó dậy. Bốn lơ xe ngạc nhiên hỏi: Sao anh không hạ bốn lơ xe? Hạ làm gì? Hạ bốn lơ xe anh nổi tiếng liền. Diêm Đinh Hùng phủi bụi áo bốn lơ xe: Tôi không thù hằn gì bốn lơ xe cả, nhưng nó đã sỉ nhục anh. Nhằm gì? Tôi khoái kiểu chơi của nó lắm. Diêm Đinh Hùng phát khẽ vào mông bốn lơ xe dục: Thôi đàn em của bốn tới kia kìa, liệu lời mà giới thiệu nghe bốn. Bốn nao nao tâm hồn. Trong quãng đời du tử du thực của nó chưa từng gặp một địch thủ nào mã thượng như Diêm Đinh Hùng. Thường thường những thằng trội hơn bốn đều đối xử với bốn hết sức tàn nhẫn. Riêng Diêm Đinh Hùng, bốn chớp mắt thật mau. Đàn em bốn vừa kịp tới, bốn lơ xe quát: Chào đại ca Diêm Đinh Hùng đi tụi bay. Bọn đàn em bốn lơ xe tưởng ra chào mừng chiến công mới của đàn anh, không dè chúng gặp sự bất ngờ trên sức tưởng tượng của chúng. Bốn lơ xe giải thích: Tụi bay lạ hả? Về nhà tao nhận lầm. Đại ca Diêm Đinh Hùng muốn giỡn tao chơi, hà hà suýt nữa thì bị đại ca cho anh đòn. Bọn đàn em cúi đầu chào Diêm Đinh Hùng, mỉm cười cởi mở rất đàn anh. Diêm Đinh Hùng nói: Anh em cả mà, các chú vô quay hát đi. Bốn lơ xe tiếp lời Diêm Đinh Hùng: Đại ca nói đúng, tụi bay vô quay hát đi, đặng tao với đại ca kiếm quán nhậu nhẹt tám chuyện chơi. Bọn đàn em dâm dắc vâng lời, nhưng chúng đi được 10 bước, bốn lơ xe gọi giật: Ê tụi bay, săn sóc hai người em của đại ca nghe, biểu họ chút nữa đại ca vô. Chờ bọn đàn em khuất hẳn, bốn lơ xe quỳ xuống lạy Diêm Đinh Hùng: Em vô lễ, mong đàn anh tha thứ. Diêm Đinh Hùng lại phải nâng bốn lơ xe đứng dậy: Đừng kiểu cách quá bốn lơ xe, gọi tôi là Diêm Đinh Hùng đủ rồi. Bốn lơ xe vẫn không núm: Em đâu dám.